Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời nhắc nhở cho người thanh niên khi đến muốn Chúa Giêsu nói với anh mình chia gia tài, và cũng là lời nhắc nhở các môn đệ, cũng là lời nhắc nhở tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Thật vậy, đứng trước của cải, con người chúng ta không thể chối cái lợi ích của cải vật chất. Bởi vì thực sự nếu chúng ta không có của cải vật chất thì cuộc sống của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và hơn thế nữa, cuộc sống của chúng ta nhiều khi sẽ không có được nhân phẩm đúng, nhân cách của một con người. Và rồi khi chúng ta không có tiền của, khi đau bệnh, chúng ta sẽ thấy rất khổ sở. Do đó, từ bản chất của tiền của, đó là điều tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho con người, để rồi từ đó con người làm thăng tiến cuộc sống của mình, làm cho mình có một đời sống đúng nhân vị, nhân phẩm của một con người. Thế nhưng cái tiền của vật chất nó có hai mặt. Thật vậy, nếu như chúng ta không biết sử dụng của cải vật chất cho đúng ý nghĩa thì nó sẽ trở thành một ông chủ, và lúc đó chúng ta sẽ trở thành một nô lệ của nó, và những điều xấu sẽ xảy ra cho chúng ta và những người anh chị em khác. Điều đó chứng thực rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Và điều đó, nếu chúng ta trong những ngày tháng vừa qua, chúng ta nghe về câu chuyện của một gia đình giàu có, triệu phú, đại phú chúng ta, đó là vợ chồng anh Vũ chị Thảo, cà phê Trung Nguyên. Rất giàu có, nhưng mà cái giàu đó đã không đem lại cho họ hạnh phúc. Cho nên họ đã thốt lên một cái câu mà nhiều người chúng ta đã đọc: tiền nhiều để làm gì? Câu đó cũng mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ: tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều có để giúp cho cuộc sống của chúng ta ở trần thế này được hạnh phúc hay không? Tiền nhiều có giúp cho chúng ta, gia đình được hạnh phúc bên nhau, giữa vợ chồng, con cái với nhau không? Hay chỉ là một sự chia rẽ, làm cho đời sống gia đình không còn hạnh phúc nữa, làm cho đời sống giữa vợ chồng trước đây là những người thân yêu nhất của nhau, giờ trở thành kẻ thù của nhau, đưa nhau ra tòa. Và có khi chúng ta cũng còn đọc nhiều câu chuyện thương tâm nữa, giữa cha mẹ với con cái kiện tụng đưa nhau ra tòa chỉ vì đất đai, chỉ vì tiền của. Tình máu mủ thiêng liêng không còn nữa, chỉ trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên tiền của tự nó không xấu, thì nhìn nó chỉ xấu khi nó đã trở thành ông chủ của chúng ta, khi chúng ta không biết sử dụng nó. Và khi nó đã làm chủ chúng ta thì chúng ta quên mất một điều, đó là chúng ta không có nhìn nhận Thiên Chúa là chủ của đời sống chúng ta nữa. Mà lúc đó chúng ta chỉ còn cậy dựa vào của cải. Và rồi như trong câu chuyện tin mừng Chúa Giêsu nói kể cho chúng ta về dụ ngôn, khi Ngài nói với các môn đệ: anh em phải coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Và rồi Ngài kể câu chuyện dụ ngôn một người giàu có phú hộ kia, ruộng nương càng ngày càng nhiều, hoa màu lợi tức các kho không còn chỗ chứa nữa, nên nhủ lòng phá đi để rồi xây những kho lớn hơn và chất tất cả những thóc lúa hoa màu vào trong kho và nhủ rằng: hồn ta hỡi, hãy ăn xài, hãy ăn chơi thỏa thích vì dư thừa. Nhưng Chúa bảo: đồ ngốc, nổi đêm nay người ta đòi mạng ngươi thì tất cả những gì ngươi sẵn có đó để lại cho ai? Và Chúa Giêsu nói cho tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta qua câu chuyện đó: ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, điều mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đó là chúng ta hãy cẩn trọng, hãy khôn ngoan trước tiền của vật chất. Lời Chúa hôm nay không đề cao tiền bạc, mà lời Chúa hôm nay cũng không khinh rẻ chúng đâu. Chúa chỉ muốn chúng ta lưu ý tới hai điều này. Một là chúng ta nhận định đúng giá trị của tiền bạc, và hai là chúng ta sử dụng đúng những tiền bạc mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Thật vậy, như chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, tiền bạc đó là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong đời sống của chúng ta được. Tiền bạc nó cũng quan trọng để làm cho đời sống của chúng ta trở nên sung sướng và chúng ta có đủ nhân về nhân phẩm trong tư cách của một con người đáng sống, đáng yêu. Thế nhưng tiền bạc, tiền của nó lại là một con dao hai lưỡi, nghĩa là nó vừa có thể giúp ta sống tốt hơn, nhưng nó cũng sẽ làm cho chúng ta trở thành xấu đi. Xấu đi vì tham lam, xấu đi vì gian lận, xấu đi vì luẩn quẩy, xấu đi vì chúng ta không còn coi Thiên Chúa là chủ của cuộc đời của chúng ta như người giàu có mà Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn hôm nay. Cho nên đứng trước tiền bạc, chúng ta được Chúa mời gọi hãy khôn ngoan. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta hãy dùng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta để chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là làm điều gì? Thánh Phaolô mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa được nghe gửi cho giáo đoàn Côlôse. Đó là gì? Đó là: thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên anh em hãy tìm kiếm những gì thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Tức là Thánh Phaolô mời gọi chúng ta đừng quá chú tâm những gì là trần thế. Cho dù cuộc sống của chúng ta, bổn phận của chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta để canh tác, để sinh lời, để mưu cầu trong nhu cầu vật chất của chúng ta có bổn phận, nhưng đừng quá mải mê làm giàu để rồi cuối cùng đánh mất mạng sống đời đời của chúng ta, hay là đánh mất trong cái gia đình của chúng ta, giữa vợ chồng không còn hiểu nhau nữa, giữa vợ chồng không còn quan tâm nhau nữa, giữa con cái không có thì giờ, và hay là cha mẹ không có thì giờ trao đổi quan tâm đến con cái của mình, để tới lúc nó hư thì lúc đó quá muộn. Cho nên Chúa cảnh báo chúng ta đó là đừng quá lưu tâm mà quên quá lưu tâm những của cải vật chất mà quên tìm kiếm nước Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô cũng chỉ cho chúng ta đó là chúng ta hãy tránh những cái gì. Khi chúng ta quan tâm hướng về thượng giới, tức là về Chúa Kitô, về đời sống mai sau của mỗi người chúng ta, là chúng ta hãy tránh dàn dầm ô uế đam mê ước muốn xấu và tham lam, mà là tham lam cũng là thờ ngẫu thượng. Như vậy Thánh Phaolô cũng nói cho chúng ta, tham lam dẫn chúng ta đến thờ ngẫu tượng, tức là coi của cải vật chất trở thành ông chủ của mình, gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. Và tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi những thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Như vậy chúng ta có thể thấy tham lam sẽ dẫn con người đến chỗ diệt vong. Thưa quý ông bà, anh chị em, một câu chuyện kể về một người tham lam. Trong nhà văn Stockholm tôi có kể như thế này. Anh Stockholm, anh ta ước ao có một miếng đất để cày, để cấy. Và rồi do sự chăm chỉ, anh ta tậu được một miếng đất. Và rồi anh ta muốn một miếng đất rộng hơn. Và rồi lòng tham đã khiến anh ta càng muốn có những miếng đất rộng hơn nữa, với 40 hecta không đủ. Và rồi anh nghe một người khác nói, ở bên kia có một bộ tộc bán đất rất rẻ. Và rồi anh ta đã đến với bộ tộc đó. Và khi gặp trưởng bộ tộc đó, thì người bộ tộc nói với anh ta, anh muốn bao nhiêu đất cũng được, anh chỉ cần đi và trong một ngày khi trở về chỗ phát xuất thì tất cả đất đai là của anh. Anh ta sung sướng cất bước đi đi mãi, bởi vì anh ta muốn có càng nhiều đất đai. Và cuối cùng khi thấy mặt trời bắt đầu lạnh, anh ta chợt nghĩ lại lời nhắc nhở của vị triệu tập là phải về đúng ngay vị trí xuất phát trong ngày. Anh ta bắt đầu cắm cổ chạy, chạy thục mạng. Và khi về tới nơi xuất phát thì vị triệu tộc này đã chúc mừng anh có một mảnh đất rất rộng lớn. Nhưng cũng lúc đó anh đã tắt thở. Câu chuyện này cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ. Chỉ vì hai từ tham lam mà anh đã không còn mạng sống để hưởng thụ những gì mà Thiên Chúa trao cho con người ở trần thế này. Ước mong qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta, hãy nhìn lại mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Chúa không trách chúng ta giàu có, nhưng Chúa trách chúng ta cách cư xử, bởi vì trước những người nghèo khó, như trong tin mừng đã có lần nói, anh Lazaro khó khăn chỉ muốn một miếng vụn trên bàn rơi xuống một nhà phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình. Chỉ vì người giàu này đã không có lòng thương xót đối với tha nhân. Ước mong mỗi người chúng ta hãy biết tìm kiếm Thiên Chúa, hãy để cho lời Chúa giáo huấn chúng ta, để rồi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vất vả kiếm cơm ăn áo mặc, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, chúng ta đừng quên chúng ta còn có một cuộc sống nữa, cuộc sống mai hậu, mà chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm điều đó, và những thứ khác Thiên Chúa sẽ ban thêm cho. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức và khôn ngoan, để chúng ta biết nhịn định trước tiền của, để chúng ta không thể trở thành nô lệ của tiền của, mà chúng ta phải trở thành những người con cái của Thiên Chúa. Amen.